Thưa Hội Thánh, sáng nay, sự giảng luận của Mục sư Quản nhiệm Hứa Trung Tính sẽ được tiếp theo trong lá thư thứ hai của Sứ đồ Phi-e-rơ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ nhì, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4. Tôi xin mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến chúng ta biết Đấng đã lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Xin mời Hội Thánh cùng đọc tôi chung với tôi một lần nữa khi hai câu Kinh Thánh này. Chúng ta bắt đầu. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban cho chúng ta đức lớn chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Chúa Trời. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi, xin mời học sư quản nhiệm.
Xin được trân trọng kính chào quý tôi thưa Chúa. Xin được trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi cho chúng ta nhóm lại thờ phượng với Chúa trong buổi sáng hôm nay tại nơi đây. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy lại ban thờ phượng của thanh niên. Các cháu có một thời gian có quá nhiều cháu đi học xa. Chính vì vậy mà cái ban thờ phượng không còn của thanh niên. Bây giờ sáng nay thì các cháu tiếp tục để thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi tôi nhìn lên đây thì tôi thấy sáu cháu đứng ở trên đây á, nếu tôi không lầm thì hình như sáu cháu này là đều sanh ở Mỹ hết á. Đàn là Đức là qua đây hồi còn nhỏ, chắc qua đây hồi thiếu nhi ha, qua đây hồi thiếu nhi. Chỉ có Khải là mới sau này thôi. Và hồi nãy khi các cháu hát tôi để ý coi là qua tiếng Việt nó có hát được không? Mà nó hát được thì tôi rất là cảm động, tôi nghĩ đây là hình ảnh của Hội Thánh á, tức là tôi biết là các cháu hát tiếng Việt không có thoải mái lắm rồi, nhưng mà các cháu nỗ lực để cùng dự phần thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh. Và tôi biết ở dưới cũng có những người lớn cũng hát tiếng Anh cũng rất là chật vật, trong đó có cả tôi nữa, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cố gắng để chúng ta cùng hiệp một thờ phượng Chúa chung với các cháu, với dân này cho Chúa lời ngợi khen. Và đó là hình ảnh của Hội Thánh. Chúng ta sẽ cố gắng kéo lại gần nhau, chứ chúng ta đừng có nỗ lực để mà tách nhau ra. Và chúng ta sẽ cùng dự phần, chúng ta có những khác biệt, chúng ta luôn luôn có những khác biệt. Cho dù chúng ta có nói tiếng Việt hết đi chăng nữa, chúng ta vẫn có những khác biệt. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì trong Chúa chúng ta được đem lại, trong Hội Thánh, trong thân thể của Chúa, trong gia đình của Chúa. Và chúng ta được hiệp làm một với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Đây là điều phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta thông qua Hội Thánh của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ ở trong đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Tôi có đọc một cái câu chuyện về một cái người, ông ta tên là ông Yes. Và cái tên này nó rất là nổi tiếng bởi vì Yes Poor là một cái mỏ dầu rất là nổi tiếng ở phía tây của Texas. Người ta nói rằng trong cái cuộc đại khủng hoảng Great Depression của những năm 1930 ở tại Mỹ đó, thì cái mỏ dầu này chưa được phát hiện. Và cái mỏ dầu này á, nó thuộc về một cái trang trại nuôi cừu của một người tên là Ira Yet. Cái ông Yet này á, ông không kiếm đủ tiền để ông hoạt động chăn nuôi của mình, để ông trả nợ các bill, và ông không có cái gì hết. Chính vì vậy mà ông phải thế chấp tài sản và ông đứng trước cái nguy cơ là mất cái trang trại nuôi cừu của mình. Và giống như rất là nhiều những gia đình khác trong những cái năm mà nước Mỹ rơi vào cuộc đại khủng hoảng và thập kỷ 30 của thế kỷ trước, thì gia đình ông Jack phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Ông nhận tiền của chính phủ và mỗi ngày khi ông ngồi ông nhìn cái cánh đồng của mình á, ông thấy nó rộng lớn thiệt á mà nó không kiếm ra tiền. Rồi có mấy con cừu nó cứ lăng quăng ở trên mấy cái ngọn đồi, nó ông không biết là bây giờ tiền đâu mà mình trả các hóa đơn. Thì một ngày á, có một cái nhóm người đến với cái khu vực của ông, họ thuộc về một cái công ty dầu mỏ, và họ thuyết phục ông Jack để có thể cho họ thuê cái mảnh đất này. Và rồi ông đồng ý để ký một cái hợp đồng cho thuê cái mảnh đất, cái chỗ mà nuôi cừu của ông. Và quý vị biết rằng cái công ty này á, họ bắt đầu đào những cái giếng để họ thăm dò cái dầu mỏ trên cái mảnh đất đó. Và tại cái độ sâu 1115 feet thì những người thợ khoan đã tìm thấy một cái mỏ dầu. Và đó là một mỏ dầu khổng lồ. Người ta nói rằng có nhiều cái giếng dầu trên cái mảnh đất này, nhưng chỉ cần một cái giếng dầu ở nơi đó thôi thì nó đã có thể đem đến cái sản lượng đầu tiên là 80.000 thùng dầu cho mỗi ngày. Và đó chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Tiếp tục cho đó, nhiều cái giếng dầu khác được ra đời, mà có những cái giếng dầu sản lượng của nó có thể đến gấp đôi cái giếng dầu đầu tiên, tức là khoảng chừng 160.000 thùng dầu một ngày. 30 năm sau, vào những năm 60, thì sau khi dầu đã được khai thác rất là nhiều rồi, thì người ta lại thử nghiệm một lần nữa của chính phủ, và người ta thấy rằng những cái giếng dầu này vẫn đạt một cái năng lượng khai thác dầu rất là cao. Người ta thấy rằng chỉ cần một giếng trong số những giếng đó thôi á, thì thời điểm 30 năm sau vẫn đạt được 125.000 thùng dầu mỗi ngày. Và cho đến năm 2000 thì cái mỏ dầu ở tại Yesfield nó vẫn là một trong 10 cái mỏ dầu lớn nhất ở tại nước Mỹ. Và chúng ta thử nghĩ xem, nếu như người chăn cừu ông Yes mà mấy chục năm trước ông đừng có vội vã cho thuê, mà ông sở hữu tất cả những cái điều đó, thì ngày hôm nay ông sẽ như thế nào? Khi mà mua cái trang trại này thì ông ta chỉ quan tâm đến cái việc mà nuôi cừu mà thôi. Ông sống vào trợ cấp, nhờ vào trợ cấp của chính phủ, nhưng ông không hề biết rằng mảnh đất của mình đang sở hữu nó có một cái mỏ dầu khổng lồ có giá trị vô cùng lớn. Người ta nói rằng ông là một triệu phú, mà là một triệu phú tiềm năng thôi. Ông chưa bao giờ là một triệu phú hết. Và ông là một triệu phú tiềm năng sống trong sự nghèo khổ. Vấn đề của ông là gì? Vấn đề đơn giản là ông không hề biết rằng dầu đang nằm ở đâu. Nhưng mà chúng ta có thể thông cảm cho ông Jeff được, bởi vì ông không hề biết có một mỏ dầu ở bên dưới vùng đất mà mình sở hữu. Nhưng chúng ta đặt một cái câu hỏi rằng nếu như ông Jeff này, ông biết về điều đó, ông biết rằng ở phía dưới cái lòng đất của cái trang trại mình có một mỏ dầu lớn, nhưng ông vẫn chọn để sống một cái cuộc đời nghèo khổ, vẫn chọn để sống một dựa vào trợ cấp của chính phủ, thì chúng ta sẽ nghĩ gì về cái người đàn ông này? Gần 40 năm trước, khi đó tôi còn là một thanh niên, lúc đó chúng tôi có tổ chức những cái trại hè thanh niên ở tại hội thánh chúng tôi, Thánh Trương Minh Giảng. Thì có một năm chúng tôi tổ chức trại hè ở tại Nha Trang. Quý vị nào có gốc ở nhà, người dân Nha Trang thì biết rằng Nha Trang có một cái biển rất là đẹp. Và cái người giảng dạy cho cái trại hè chúng tôi năm đó là cố mục sư Phạm Xuân Thiều. Và tôi nhớ có một buổi sáng ông giảng cho chúng tôi về ân điển của Đức Chúa Trời. Và ông nói với chúng tôi rằng ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài nó giống như là biển Nha Trang như vậy đó. Và thế nhưng có nhiều người lại không biết tận hưởng. Ông nói rằng có nhiều người trời đang rất là nóng nực và họ làm gì? Họ chạy ra cái bãi biển Nha Trang. Và thay vì họ chỉ làm một điều thôi là họ chạy tới bãi biển, họ nhảy xuống cái biển đó, họ dìm mình trong nước, họ bơi lội ở trong đó một cách thỏa thích và họ có thể giải tỏa cái cơn nắng nóng được. Thì ông nói rằng hãy hình dung có một người đang trời nắng như vậy chạy ra tới biển mừng quá nhưng không nhảy xuống biển. Anh ta làm gì? Anh ta đi tới sát cái mé bờ biển, anh ta rút từ trong túi ra một cái muỗng cà phê. Anh ta múc từng cái muỗng cà phê, anh ta dội lên đầu, múc cà phê dội. Và anh ta càng dội chừng nào á, từng cái muỗng cà phê nó có mấy giọt nó nước trên đầu thôi, nó rít trên đầu. Anh càng đổ nước trên đầu chừng nào, anh càng cảm thấy bực bội chừng đó, anh càng cảm thấy nóng chừng đó. Và anh thốt lên một tiếng rằng là thiệt là thất vọng ở Nha Trang, tắm biển Nha Trang chẳng có thấy mát gì hết trơn, nó từ nay không tới Nha Trang nữa. Thì tôi nhớ lúc đó có một sư phạm chúng tôi, ông dạng cho chúng tôi, nó vô lý thiệt á. Tại sao chỉ có một việc đơn giản là nhảy xuống biển để mà tắm mà lại không làm, mà lại cứ đứng trên bờ lấy cái muỗng cà phê múc nước đổ lên đầu mình làm gì cho nó bực bội? Và ông nói rằng có nhiều tín hữu ngày hôm nay đang sống giống như là một cái người lấy muỗng múc nước biển đổ lên đầu mình như vậy. Có rất nhiều những tín hữu ngày hôm nay đi theo Chúa nhưng không kinh nghiệm phước hạnh, họ cảm thấy mệt mỏi khô hạn. Có rất nhiều tín hữu ngày hôm nay mỗi ngày đi theo Chúa chỉ toàn là những tiếng than van trách Chúa, cuộc sống là những cái nỗ lực mệt mỏi để ráng mà làm đẹp lòng Chúa. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là cuộc đời mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm. Chúa Giêsu nói rằng Chúa cứu chúng ta không chỉ để ban cho chúng ta sự sống, mà còn là ban cho chúng ta một cuộc đời sung mãn tràn đầy, cuộc sống mà sự sống dư dật giống như Giăng đoạn 10 câu 10 nói.
Hoặc là Chúa ban, Chúa cứu chúng ta để cho chúng ta một cuộc đời giống như là Thi Thiên đoạn 1 câu 3 nói rằng, giống như những cái cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Và ngày hôm nay chúng ta đã sẽ trở lại với Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Chúng ta đã học xong hai câu đầu tiên của lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ. Hai câu đầu tiên mà chúng ta học với nhau, nó cho chúng ta thấy sự cứu rỗi là món quà quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho những người theo Ngài. Thế nhưng sự cứu rỗi không phải là dấu chấm hết cho đời sống một người tin Chúa, nhưng còn là một cái quá trình sống với Chúa mỗi ngày cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. Chúng ta đừng quên độc giả của hai lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ là những người đang bị tản lạc và bắt bớ vì niềm tin của họ đặt nơi Chúa Giê-xu. Và hai cái lá thư này được viết để chuẩn bị cho hội thánh trong cái giai đoạn bị bách hại khủng khiếp sắp tới dưới thời của hoàng đế Nero. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể giữ vững được đức tin giữa cái cuộc sống khó khăn như vậy. Và có nhiều người nói rằng theo Chúa khó quá, làm sao tôi có thể theo Chúa được. Phải chăng đây là những câu hỏi mà ít nhất một lần chúng ta đã từng đặt ra với chính mình? Làm sao mà tôi có thể theo Chúa? Làm sao tôi có thể giữ được đức tin khi mà chúng tôi sống một cái cuộc sống hết sức là khó khăn? Theo Chúa khó quá, làm sao tôi thể theo Chúa được? Và thậm chí đây có phải là những câu hỏi mà đã có rất nhiều những người chưa tin Chúa đã đặt ra, và cũng bởi chính những câu hỏi này đã khiến cho nhiều người từ chối tiếp nhận tin lành cứu rỗi. Ủa, tôi tin Chúa để làm gì, để rồi tôi bước vào một cái cuộc sống mà nó đầy dậy những cái khó khăn trước mắt, tôi theo Chúa để làm gì? Ôi quý vị ơi, thật ra nói cho đúng ra thì chúng ta không hề chọn Chúa để được cứu rỗi đâu, mà là chính Chúa đã chọn chúng ta để ban cho chúng ta đức tin cứu rỗi. Và không chỉ đức tin cứu rỗi là món quà ân điển của Đức Chúa Trời, mà là cái đức tin để sống mỗi ngày, đức tin để bước đi theo Chúa, nó cũng là một món quà ân điển của Ngài. Và sứ đồ Phi-e-rơ không muốn cho con dân Chúa thiếu hiểu biết, để rồi chúng ta sống một cuộc đời thuộc linh nghèo khổ giống như là cái ông Yes mà chúng ta nói ngay từ ban đầu. Và do đó sứ đồ Phi-e-rơ đã viết cái lá thư rất là đặc biệt này. Ông nói với chúng, nói với các tín hữu, và ông nói với họ điều đầu tiên, đó là ông nói với họ về sự bảo đảm từ nơi Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Ngài. Ở trong câu 3 phần A, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Ở trong đoạn 1 câu 3 phần A, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Cái khái niệm đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến là quyền phép Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn vào bản tiếng Anh thì cái cụm từ quyền phép Đức Chúa Trời, His Divine Power, His Divine Power, trong khi bản tiếng Việt của chúng ta dịch là quyền phép của Đức Chúa Trời. Như vậy thì bản tiếng Việt của chúng ta thiếu một cái tính từ rất là quan trọng, đó là thiếu chữ Divine, là thiên liêng, là thiên thượng, là thần thánh. Đây không phải một cái quyền phép bình thường, đây là một quyền phép thiên thượng. Và rồi thì bản tiếng Việt chúng ta đã thay thế cái đại từ sở hữu His và chúng ta dịch nó thành Đức Chúa Trời. Thế nhưng nếu chúng ta dựa vào văn mạch của cái từ câu 1 đến câu 4 thì chúng ta thấy rằng thật ra cái đại từ Ngài ở trong đây là His Divine Power, His, nên được dịch là Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nếu chúng ta dựa vào văn mạch ở trong câu 2 là câu đi trước đó, đúng hơn là chúng ta dịch là Đức Chúa Trời. Nếu như sứ đồ Phao-lô muốn nói đến cái quyền phép thiên thượng của Đức Chúa Trời thì chắc ông đã không dùng chữ divine trước đó, bởi vì nếu mà đã nói là Đức Chúa Trời rồi thì nếu mà dùng thêm cái miêu tả về cái năng quyền phép thiên thượng mà dành cho Đức Chúa Trời thì nó trở nên dư. Và có lẽ nếu chúng ta dựa vào văn mạch thì cái câu nói rằng quyền phép Đức Chúa Trời, chúng ta nên hiểu rằng đó là quyền phép thiên thượng của Ngài, và Ngài ở đây chính là Chúa Giê-xu. Chữ quyền phép là một chữ rất là đặc biệt, power. Cái chữ này nó xuất phát từ một cái từ ngữ ở trong tiếng Hy Lạp, mà sau đó chúng ta có một cái từ ngữ trong tiếng Anh, đó là từ dynamite, tức là thuốc nổ. Cái chữ quyền phép ở đây, từ đó nó ra một cái từ trong tiếng Anh đó, và chúng ta dịch vào tiếng Việt đó là thuốc nổ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là quyền năng mà Đức Chúa Trời làm việc trong cái linh hồn chúng ta để đưa chúng ta đến với đức tin là một quyền năng vô cùng to lớn. Đó là một quyền năng có cùng bản chất thiêng liêng với quyền năng đã khiến cho Đấng Christ sống lại. Nói một cách khác, sự tái sinh là kết quả của công việc siêu nhiên. Sự tái sinh là kết quả của một công việc siêu nhiên và diễn ra tức thời của Đức Chúa Trời trong linh hồn chúng ta, một công việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện được. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ở phần B của câu 3 thì nói rằng khiến chúng ta biết đấng đã lấy vinh hiển nhân đức mà gọi chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta nhận được sự cứu rỗi là vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta. Chúa gọi chúng ta mà làm sao chúng ta có thể tiếp nhận lời mời gọi nó được, là bởi vì quyền phép của Đức Chúa Trời đã mở mắt chúng ta, khiến cho chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu đấng gọi chúng ta là đấng vinh hiển và nhân đức. Và khi con mắt thuộc linh chúng ta được mở ra để chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển và nhân đức của Chúa Giê-xu, thì chúng ta tiếp nhận lấy lời mời gọi của Chúa Giê-xu, và chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa, sự tái sanh ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là lý do mà trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng chương thứ 17 câu 3, Chúa Giê-xu nói rằng quả sự sống và sự sống đời đời là gì? Đó là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Sự sống đời đời không có gì khác hơn là biết Chúa. Sự sống đời đời là biết Chúa. Và đó là quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mở mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển và sự nhân đức mà Chúa ban cho chúng ta. Và cũng bởi quyền năng đó thì sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng quyền năng đó không chỉ cho chúng ta mở mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy vinh hiển nhân đức của Chúa, để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa, kinh nghiệm sự cứu rỗi, nhưng cũng bởi quyền năng đó đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính. Đã ban, nó nói đến một hành động ở trong quá khứ với những cái kết quả tiếp tục trong hiện tại. Cái quyền năng đó đã ban cho chúng ta, đã ban và còn tiếp tục ban cho chúng ta. Ban cho chúng ta điều gì? Ban cho chúng ta những điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, sự sống life, sự tinh kính godliness. Đấy là hai cái yếu tố trong trải nghiệm niềm tin của người Cơ Đốc. Trước hết, chúng ta sở hữu sự sống mới. Và rồi, kế tiếp chúng ta có sự tinh kính, có nghĩa là chúng ta bày tỏ cái sự sống mới ra trong cái cuộc sống mỗi ngày bằng sự kính sợ Chúa, bằng sự tinh kính Chúa. Nói một cách khác, sự sống và sự tinh kính đi chung với nhau, thì hai cái khái niệm này nó có nghĩa là một cái nếp sống tinh kính, a godly life. Và chính vì vậy mà trong cái tựa đề của bài giảng sáng hôm nay, tôi đặt tựa đề là hai điều thiết yếu cho một cái nếp sống tinh kính, hai điều quan trọng, hai điều cần thiết cho một cái nếp sống tinh kính. Và quyền phép của Chúa Giê-xu, quyền phép thiên thượng của Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta điều thuộc về sự sống và sự tinh. Không phải như vậy, mà Chúa ban cho chúng ta mọi điều, Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều thuộc về sự sống và sự tinh kính. Như vậy, chính quyền năng mạnh mẽ của Chúa Giê-xu không chỉ cứu chúng ta, tái sinh chúng ta để biến đổi chúng ta trở nên một người mới, nhưng quyền năng đó cũng cho phép chúng ta sống một cuộc đời mới để làm những việc làm đẹp lòng và tôn vinh Đức Chúa Trời, và hoàn thành những điều thuộc linh mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được. Sứ đồ Phaolô khi nói về điều này, ông viết trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 rằng quả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính. Và hai trong số những điều quan trọng mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống cuộc đời tinh kính được nêu lên ở trong phần B của câu 3 và ở trong phần A của câu 4. Điều thứ nhất đó chính là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Câu 3 phần B ghi rằng khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng cái bản tiếng Việt của mình á, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Cái bản tiếng Việt của mình nó gây cho chúng ta một cái sự hiểu lầm. Bởi vì cái chữ khiến ở trong bản tiếng Việt nó là một cái cách dịch mà cá nhân tôi nghĩ là nó không chính xác. Bởi vì nó làm cho chúng ta rất dễ hiểu lầm là cái phần sau của câu 3, phần B á, nó là cái kết quả của những gì diễn ra trong phần trước. Tuy nhiên ở trong nguyên ngữ á, thì không dùng cái chữ cho phép hay là khiến chúng ta, mà đúng ra chúng ta phải dịch là qua hoặc là thông qua. Ở trong bản tiếng Anh dùng chữ through, qua hoặc là thông qua. Quyền phép của Chúa ban cho chúng ta Thông qua cái gì? Thông qua sự nhận biết. Và chính vì vậy bạn hiểu đến của tiếng Việt mình dịch lại câu 3 rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua hay là thông qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Chúa ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và tin kính, và một trong những điều quan trọng để chúng ta có thể sống một cuộc đời tin kính đó là Chúa ban cho chúng ta sự biết Chúa, sự nhận biết Chúa, biết Chúa, knowledge.
Tôi không giải thích cái chữ này nữa, bởi vì trong cái bài giảng ở trong câu 1 câu 2 chúng ta đã nói đến cái sự biết này rồi. Ông Peter ông dùng trong 3 đoạn của Peter nhì ông 13 lần ông dùng cái từ hoặc là động từ biết là to know hoặc là sự nhận biết là knowledge. Và nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong quyển giải nghĩa Kinh Thánh Home and New Testament Commentary. Thì cái quyển giải nghĩa này họ định nghĩa rằng cái từ ngữ biết nó đề cập đến sự hiểu biết cá nhân của tín hữu về Chúa Giêsu Christ và mối quan hệ đang lớn lên với Ngài. Càng biết Chúa Giêsu Christ theo cách cá nhân, chúng ta càng bắt đầu hiểu Ngài thật sự là ai và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Như vậy sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu ban cho chúng ta những người tin nhận Ngài sự nhận biết về Ngài, và đây là điều thiết yếu trong đời sống Cơ Đốc để chúng ta có thể sống nếp sống tin kính. Biết Chúa là một lẽ thật vô cùng quan trọng, và có thể nói rằng đây là một cái khái niệm cách mạng ở trong thời bây giờ. Chúng ta biết rằng tà giáo đang phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, và một trong những cái tà giáo được phát triển mạnh mẽ trong cái thời điểm đó chính là trí huệ giáo, Gnosticism. Gnosticism là một cái tà giáo cho rằng sự cứu rỗi đến từ những cái kiến thức thần bí, người ta gọi đó là Gnosis. Gnosis là những cái kiến thức thần bí, và những cái kiến thức thần bí này đem đến sự cứu rỗi, và những cái kiến thức thần bí này chỉ được bày tỏ cho một số người đặc biệt nào đó mà thôi. Thế nhưng ngược với quan điểm tà giáo về sự nhận thức mà trí huệ giáo đã dạy dỗ, sứ đồ Phi-e-rơ nói về một cái sự hiểu biết thật sự, sự hiểu biết Chúa đến từ chính Đức Chúa Trời là một trong những ân điển, những sự ban cho quan trọng nhất. Nếu không muốn nói rằng đây là sự ban cho quan trọng nhất chứ không phải là một trong những điều quan trọng nhất mà Chúa đã ban cho những người theo Ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hiểu biết đến từ chính Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài. Chắc chắn đây không phải là một cái sự bày tỏ để chúng ta biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn được, bởi vì chúng ta là những con người hữu hạn, chúng ta không bao giờ có thể biết Đức Chúa Trời một cách toàn bộ, toàn vẹn, trọn vẹn được. Nhưng sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó liên quan đến mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Nói một cách khác, đây là sự hiểu biết đủ để chúng ta có thể sống một cái cuộc đời, sống một cái nếp sống tin kính. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Và đó là một cái lý do mà khi chúng ta đối diện trước mặt Đức Chúa Trời sẽ không có một lời bào chữa nào có thể được chấp nhận khi chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con sống cuộc đời như vậy là bởi vì con chưa đủ hiểu biết về Đức Chúa Trời. Không, Kinh Thánh không chấp nhận chúng ta một cái lời bào chữa như vậy đứng trước mặt Chúa, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự hiểu biết đủ mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính để chúng ta có thể sống một cái cuộc đời theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Biết Chúa là một điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Có một đầy tớ Chúa đặt một câu hỏi rằng điều gì là tốt nhất trong cuộc sống của con người, điều gì có thể mang lại nhiều niềm vui, sự thích thú và sự thỏa lòng cho con người hơn bất cứ điều gì khác. Và ông nói rằng Kinh Thánh nói cho chúng ta đó chính là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi đoạn 9 câu 23 câu 24 nói rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va. Không có điều gì trong cuộc đời này khiến cho chúng ta tự hào, khiến cho chúng ta khoe khoang hơn là chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Chúa để chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Chúa để chúng ta kinh nghiệm một cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước, một cuộc đời được Đức Chúa Trời bảo vệ, ở cùng và dẫn dắt. Đó là điều phước hạnh nhất trong cuộc đời của một con người.
Thì Đức Chúa lại quay qua một cái khía cạnh khác. Ông nói rằng đứng về phương diện con người, biết Đức Chúa Trời là điều phước hạnh nhất. Và ông nói rằng đối với Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời vui thích điều gì nhất nơi con người?
Và đầy tới Chúa trả lời rằng
vẫn là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Và ông trứng dẫn Ô-xê đoạn 6 câu 6 nói rằng vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lệ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lệ thiên.
Chúa yêu thích chúng ta khi chúng ta biết Chúa mỗi ngày một rõ ràng hơn, hơn là việc chúng ta dâng của lệ thiêu, hơn là việc chúng ta thực hiện những hành vi công nghệ.
Và có biết bao nhiêu người chúng ta ngồi đây, nhưng chúng ta thật không thật sự ở trong mối tương giao với Chúa, không thật sự biết Chúa. Và điều mà Chúa vui mừng không phải là những công việc tôn giáo chúng ta đã làm, mà là sự nhận biết Chúa trong cuộc đời chúng ta. Cái vấn đề đặt ra là chúng ta có thể nhận biết Chúa Giê-xu bằng những cách này. Dường như nó là một cái điều gì đó, nó rất mơ hồ khi chúng ta nói rằng chúng ta cần phải biết Chúa mỗi ngày hơn, cần phải biết Chúa mỗi ngày hơn. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết Chúa? Đương nhiên có rất nhiều cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho chúng ta, và có rất nhiều phương diện cách mà chúng ta có thể biết Chúa. Tuy nhiên có một điều chúng ta cần lưu ý nơi đây. Phi rơ nhì đoạn 1 câu 3 phần B, cũng như Giăng đoạn 17 câu 3 nói rằng sự cứu rỗi là gì? Là nhận biết Đức Chúa Trời, đúng không? Chúng ta vừa mới đọc trong phần B, lấy sự vinh hiển nhân đức mà gọi chúng ta, thông qua việc chúng ta biết Đấng đã lấy sự vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 17 câu 3 rằng sự sống đời đời là gì? Là biết Đức Chúa Trời. Thế nhưng ở trong Roma đoạn 10 câu 7, sứ đồ Phaolô nói rằng như vậy đức tin đến là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được ra. Như vậy thì rõ ràng sự biết Chúa để mà bước vào sự cứu rỗi, nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến việc lắng nghe lời của Chúa Giêsu được ra. Đó là sự cứu rỗi. Tiếp theo thì sao? Nếu như Phi-líp nhì đoạn 1 câu 3 nói rằng thông qua sự nhận biết Chúa Giêsu giúp một tín hữu có thể sống một cái nếp sống tinh kính, có nghĩa là sống một cuộc đời nên thánh, thì ở trong Giăng đoạn 17 câu 17 Chúa Giêsu nói rằng xin Cha lấy cái lẽ thật mà khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng để bước vào sự cứu rỗi cần phải biết Đức Chúa Trời. Làm sao biết Đức Chúa Trời? Khi mà lời Chúa được ra giảng và người ta nghe lời Chúa. Và bây giờ sau khi tin Chúa xong rồi, làm sao để sống một cuộc đời nên thánh, một cuộc đời tinh kính? Đó là quyền năng của Chúa đổ đến chúng ta, khiến chúng ta biết Chúa và chúng ta có thể sống cuộc đời tinh kính.
Và Chúa Giêsu nói rằng để làm điều đó thì cần có lẽ thật, bởi vì lẽ thật lời Cha tức là lẽ thật.
Như vậy chúng ta có thể thấy lời Đức Chúa Trời chính là một phương tiện để qua đó chúng ta nhận biết Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta sự nhận biết Ngài ở trong sự sáng tạo, mà chúng ta trong thần học chúng ta gọi là sự mặc khải phổ quát, mà Ngài còn ban cho chúng ta một sự mặc khải đặc biệt qua lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta không im lặng, mặc dù chúng ta có thể không nhìn thấy Ngài, nhưng chúng ta nghe thấy Ngài qua lời của Ngài. Tôi đọc quyển sách giải nghĩa thư Phi-rơ nhất, Phi-rơ thứ nhì của nhà thần học R.C. Sproul, và ông viết như vậy. Ông viết một câu chuyện tôi thấy cũng lý thú. Ông nói rằng cách đây không lâu có một người phụ nữ đã viết một cái quyển sách về một người mới cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Cái người mà mới tin Chúa này á, thì ông ta muốn cảm nhận cái sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tân Ước. Và ông ta làm gì? Ông ta nói với người thư ký của mình á, đánh máy các thư tín ở trong Tân Ước, có 13 thư tín trong Tân Ước. Ông kêu cái người thư ký của mình đánh máy thư Roma, đánh máy thư Côn Đồ nhất, mỗi lá thư riêng biệt hết. Và sau khi đánh máy rồi á, thì cái người thư ký sẽ bỏ cái lá thư đó trong bao thơ, đem ra bưu điện, ghi địa chỉ nhà ông và gửi cái lá thư đó đến nhà cho ông. Quý vị hiểu điều nó làm không? Ông ta nhờ thư ký đánh máy lại những cái thư tín trong Kinh Thánh. Ví dụ như là thư Roma, người đó sẽ đánh hết thư Roma, cầm cái thư Roma bỏ vô bao thơ, ghi chính địa chỉ nhà ông, đem ra bưu điện để gửi đến cho ông. Rất là buồn cười hả? Và ông Stroll nói rằng khi mà cái người đàn ông đó, ngày hôm đó đi ra kiểm tra cái thùng thơ của mình, mở ra lấy cái bao thơ đó của bưu điện chuyển tới, ghi rõ ràng gửi tới cho ông đó tên gì đó là của ông. Và ông mở ra, ông đọc cái lá thơ đó như là cái lá thơ mà Đức Chúa Trời gửi tới cho chính cá nhân. Quý vị về làm thử đi.
Bây giờ mình đỡ lắm, mình không cần phải đánh máy. Đi vô mấy cái software copy xong phát qua, xong rồi cái ghi tên mình, cái email cái mình mở ra đọc. Hay là còn không đưa tôi email tới cho.
Và khi mình ông đọc như vậy thì ông nói là ông không đọc một cái lá thư nào đó của Phao-lô gửi cho hội thánh Roma hoặc là của Phao-lô gửi cho Timothée nữa. Ông đang đọc lời của Đức Chúa Trời gửi cho cá nhân ông. Và ông nhà thần học Spro nói rằng nếu như Đức Chúa Trời gửi cho bạn một lá thư qua đường bưu điện, bạn đến hộp thơ và thấy tên mình ở cái mặt trước của cái phong bì đó và cái người gửi ghi là chính là Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ để nó lên một cái kệ phụ bụi hay là bạn dục nó trong thùng rác giống như là cái thơ quảng cáo?
Không có đâu, phải không? Khi mình cầm cái lá thơ, mình thấy rằng của Đức Chúa Trời gửi cho mình, thì mình sẽ làm gì?
Mình sẽ đọc đi đọc lại cho đến khi mà chúng ta biết từng từ, từng chữ, từng cái sự sắc thái tinh tế trong văn bản.
Bởi vì bạn đang được thông báo bởi một sự hiểu biết đến từ chính Đức Chúa Trời. Và đây tới Chúa kết luận rằng tôi tin chắc rằng chúng ta có chính điều này ở trong Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ có thể tốt nghiệp trường học của Đấng Christ được.
Chúng ta phải luôn luôn học sâu hơn, cẩn thận hơn và hy vọng là chính xác hơn những điều có ở trong lời của Đức Chúa. Thì chúng ta say đắm với lời của Chúa. Khi chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi con muốn biết Chúa hơn, chúng ta đến với lời của Ngài, thì khi đó mỗi ngày chúng ta sẽ biết Chúa. Và khi chúng ta biết Chúa càng hơn thì đó là điều quan trọng để chúng ta có thể sống một cuộc đời tình tình. Cái điều cần lưu ý đó là chúng ta đến với lời Chúa là vì chúng ta khao khát muốn biết Chúa nhiều hơn, chứ không phải là để chúng ta gia tăng cái lượng kiến thức kinh thánh của mình. Chúng ta đến với lời Chúa là để khao khát muốn biết Chúa nhiều hơn, chứ không phải là để khoe khoang về sự hiểu biết hay là đạo đức của mình, cũng không phải là tìm kiếm một cái công đức để được cứu rỗi. Chúa Giêsu đã từng trách dân do Giuđa rằng các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời. Ấy kinh thánh làm chứng về ta vậy, nhưng các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Họ dò xem kinh thánh mà họ lại không muốn đến cùng với Chúa Giêsu. Họ nói rằng họ yêu Chúa, họ muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ lại không đến với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Đấng đã đến để ban sự cứu rỗi cho. Đó là một nghịch lý. Và ngày hôm nay hội thánh Chúa cũng có thể rơi vào hai cái thái cực này. Cái thái cực đầu tiên đó là có nhiều nơi, nhiều hội thánh tìm kiếm tri thức mà không tìm kiếm Chúa Giêsu. Và có những hội thánh, có những mục sư, có những người hầu việc Chúa quan tâm đến cái tri thức tôn giáo nhưng không quan tâm đến cái mối liên hệ của mỗi người trong hội thánh của mình với Chúa Giêsu. Vấn đề cốt lõi, vấn đề quan trọng của tôi với quý vị, đó là tôi có đang ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đang thực hành những công việc tôn giáo, chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta đi nhà thờ, tốt, không có gì xấu hết. Nhưng tất cả những điều đó, nó có đem chúng ta vào ở trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có tin Chúa, chúng ta có đang thờ phượng Chúa hay không? Hay là chúng ta tiếp tục bị ru ngủ bởi những hành động tôn giáo, bởi việc đi nhà thờ, bởi việc chúng ta dâng hiến, bởi việc chúng ta phục vụ trong nhà thờ, mà thực chất chúng ta không có mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, với Chúa Giêsu. Chúng ta có đang đeo đuổi để được biết Chúa, có đang được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hay không? Nhưng rồi hội thánh cũng có thể rơi vào một cái thái cực thứ nhì, đó là rất nhiều hội thánh ngày hôm nay quan tâm tìm kiếm những cái kinh nghiệm mới, tìm kiếm những cái cảm xúc mới mà không xây dựng hội thánh trên nền tảng của Kinh Thánh.
Có nhiều nhà thờ ngày hôm nay tòa giảng được sử dụng để nói rất nhiều điều, chỉ có một điều ít nói tới, đó là không nói đến lời của Chúa.
Và rồi chúng ta thấy rằng có rất nhiều nơi mà trong các nhà thờ con dân của Chúa không hề được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời. Và sau mỗi bài giảng ngày Chủ Nhật, cái người nghe, những con dân Chúa, họ không biết Chúa nhiều hơn mà họ cũng chẳng biết rõ lời Chúa. Tôi đã từng đối diện với nhiều người, họ nói là đây là thời đại của Đức Thánh Linh, không cần học kinh thánh, không cần thần học, không cần giáo lý nữa. Nhưng nếu đây là thời đại của Đức Thánh Linh thì hội thánh càng phải tôn trọng và giảng dạy kinh thánh, bởi vì Đức Thánh Linh là tác giả của lời của kinh thánh. Chúng ta không có một con đường nào khác, chúng ta sẽ đến với biết nhận biết Chúa qua Đức Thánh Linh hành động ở chúng ta, qua lời của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta hãy đến với lời Chúa bằng một cái tinh thần khiêm tôn, yêu mến, thuận phục, và xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài càng hơn qua lời của Ngài, biến đổi cuộc đời chúng ta càng hơn qua lời Ngài. Chúng ta càng tìm hiểu về Chúa, chúng ta càng biết Chúa nhiều hơn, chúng ta càng có khả năng yêu Chúa nhiều hơn, chúng ta sẽ càng giống Chúa hơn, càng sống cái nếp sống tinh tịnh. Điều thiết yếu mà sứ đồ Phi-e-rơ nói Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và điều thứ nhì mà Chúa ban cho chúng ta được nói trong câu 4 phần A, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Cái từ ngữ lời hứa đó, nó chỉ xuất hiện ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhì thôi, và chỉ xuất hiện hai lần, một lần ở đây và một lần nữa ở trong đoạn 3 câu 13. Nó trọng tâm của cái từ ngữ này là những điều thực tế đã hứa hơn là cái hành động hứa một cái lời hứa. Nó nói đến cái nội dung, cái trọng tâm hơn. Không những Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta bởi vinh hiển nhân đức mà còn ban cho những người theo Ngài những lời hứa rất lớn, rất quý. Đức Chúa Trời đã thành tín đã ban cho chúng ta những lời hứa, không phải chỉ là những lời hứa bình thường.
Hồi nãy tôi nghe người hướng dẫn nói rằng Chúa ban cho chúng ta những lời hứa tốt lành, những lời hứa quý, những lời hứa tốt lành. Ôi, xung quanh chúng ta có nhiều lời hứa tốt lành, chúng ta có nhiều lời hứa nó quý. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng đây là những lời hứa rất quý, rất lớn.
Những lời hứa rất quý, rất lớn. Thầy tới Chúa một sư John MacArthur nói rằng ông đã mô tả tất cả những lời hứa cứu rỗi trong Đấng Christ, nó là lời hứa rất là quý giá và rất là lớn, và nó có nghĩa tương ứng là đây là những lời hứa có giá trị và vĩ đại nhất. Đây là những lời hứa, không phải là những lời hứa tốt, đây là lời hứa có giá trị nhất. Đây là những lời hứa tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vấn đề là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lời hứa gì? Thầy tới Chúa sư John MacArthur, ông viết tiếp, ông nói rằng những cái từ ngữ lời hứa bao gồm tất cả những lời hứa thiêng liêng dành cho con cái của Chúa được ghi trong Cựu Ước và Tân Ước. Chẳng hạn như lời hứa về sự sống thuộc linh, về sự sống phục sinh, lời hứa về Đức Thánh Linh, về ân điển dồi dào, về sự vui mừng, về sức mạnh, về sự hướng dẫn, về sự dạy dỗ, sự khôn ngoan, về thiên đàng, về phần thưởng vĩnh cửu. Và Chúa ban cho chúng ta những lời hứa rất lớn, rất quý. Tuy nhiên, vì những sự ban cho tại đây liên quan đến sự sống và sự tin kính, nên có thể chúng ta có thể nhấn mạnh những lời hứa liên quan đến chức vụ ban năng lực và thanh tẩy của Đức Thánh Linh trong đời sống người tín hữu. Nói về sự ban cho Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 câu 15 câu 17 rằng: "Nếu các ngươi yêu mến ta và gìn giữ các điều răn ta, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ngụy khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi." Chúa nói rằng ta sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ngụy khác. Comforter, một đấng yên ngụy khác. Ở trong tiếng Hy Lạp, Parakletos. Cái chữ Parakletos nó có nghĩa là một người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ mình, hay có thể nói tắt nó là người giúp đỡ, là helper, Parakletos. Đây là một từ ngữ quân sự. Vào thời cổ đại, khi những người lính Hy Lạp được ra trận á, thì họ sẽ ra trận từng hai người một để làm gì? Bởi vì khi chúng ta đánh trận á, thì nó sẽ có một cái điểm người ta gọi là điểm mù, tức là một điểm mà chúng ta không thấy. Khi chúng ta đánh trận thì điểm mù chúng ta ở đâu? Điểm mù chúng ta ở đâu? Ăn sau gáy mình, ăn sau lưng mình. Mình có thể thấy đằng trước, mình có thể thấy hai bên, mà mình không thấy đằng sau. Chính vì vậy khi người ta ra trận á, thì người ta có hai người lính. Và khi mà gặp nguy hiểm á, thì hai người lính nó đấu lưng với nhau. Đấu lưng với nhau để làm gì? Để cover cho cái điểm mù của người kia. Và người này thì ngó 180 độ bên đây, người kia thì ngó 180 độ bên kia, hai người đấu lưng với nhau. Và đây chính là cái từ ngữ Parakletos, hai người đứng, hai người chiến binh đứng đau lưng. Đây là cái hình ảnh. Và Chúa Giêsu đã dùng cái từ ngữ này
để nói rằng Đức Chúa Trời không gửi cái môn đồ của Ngài vào trong một cái trận chiến thuộc linh một mình hoặc không có vũ khí. Chúa Giêsu ban cho họ một người giúp đỡ. Chúa Giêsu ban cho họ một Paracletos, một người sẽ đứng với họ trong cái trận chiến này, sẽ bao phủ cho họ, và đó chính là Đức Thánh Linh.
Thành ra đây là một lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Chúng ta có thể sống một cuộc đời tinh kính bởi vì chúng ta không cô đơn, chúng ta không một mình, chúng ta có Chúa là đấng ở bên cạnh mình.
Và rồi thì khi Chúa ban cho chúng ta hai điều thiết yếu này, đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời và lời hứa của Đức Chúa Trời, thì nó đem đến cho chúng ta một kết quả. Và câu 4 phần B nói rằng hầu cho để nhờ đó mà anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Mà trở nên
nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng có lẽ cái điều này nó không xảy ra trong hiện tại mà nó sẽ xảy ra trong ngày chúng ta gặp Chúa. Mà trở nên, để trở nên.
Nhưng không, ở đây không chỉ ý định trình bày một khả năng trong tương lai mà là một sự chắc chắn trong hiện tại. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, cứu chúng ta, ban cho chúng ta mọi thứ liên quan đến sự sống và sự tinh kính, cũng như những lời hứa thiêng liêng vô giá. Và qua tất cả những điều đó khiến cho chúng ta được dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.
Chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu, là những người dự phần, là những người chia sẻ, là những người thông tâm trong sự sống của Chúa Giêsu.
Và người tin nhận Chúa Giêsu, người dự phần, người chia sẻ, người thông tâm trong sự sống của Chúa Giêsu cũng là người có một cái năng lực mạnh mẽ của Chúa Giêsu để sống một cuộc đời đắc thắng và lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục.
Nói một cách khác, đó là mỗi ngày bởi sự ban cho của Chúa, chúng ta có khả năng tiến gần hơn đến với Chúa Giêsu,
và chúng ta có thể xa hơn khỏi những ảnh hưởng của cả cái thân thể tội lỗi và cái thế gian tội lỗi. Dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời đơn giản có nghĩa là thông qua sức mạnh của Đức Thánh Linh, chúng ta bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Càng ngày chúng ta càng thể hiện nhiều hơn tính cách của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta, đồng thời chúng ta ngày càng ít đi, thể hiện ít hơn cái tính cách của thế gian, và chúng ta sẽ được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục.
Chúng ta tin Chúa để chúng ta được cứu, chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta tin Chúa để rồi chúng ta nhận được năng lực của Chúa, sống một nếp sống tinh chính, để chúng ta có thể dự phần với bản tánh của Đức Chúa Trời và lánh khỏi sự hư nát của thế gian.
Tối hôm qua ban thanh niên có một buổi sinh hoạt Valentine tại nhà thầy Lộc, 20 cặp. Tối hôm qua chúng tôi đẹp lắm, để bữa nào có dịp cho quý vị coi chụp 20. Chụp xong tối tôi về, cô thi cô gọi cho tôi cái hình, tôi nhìn không ra tôi không ngờ tôi đẹp trai vậy. Tối hôm qua đẹp lắm, 20 cặp Valentine mà. Rồi tôi phải về sớm, mấy cặp còn lại tặng hoa rồi. Quý vị sẽ bữa nào sẽ gọi cho quý vị cái clip mà ông Mục sử dụng ông tặng hoa cho cô Phi, thiệt là lãng mạn. Tôi và vợ tôi cưới nhau được 34 năm rồi, năm sau là được làm kỷ niệm ngày cưới đúng không? Mới có 34 năm. Tuy nhiên hôm qua trong khi mà tôi trở về nhà đó, thì tôi nhớ đến một câu chuyện cách đây khoảng 36 năm, nghĩa là 2 năm trước ngày hai chúng tôi cưới nhau. Khi đó tôi còn rất trẻ, khoảng 22, 23 tuổi thôi. Tôi tin Chúa rồi, thực ra tôi tin Chúa từ năm tôi 13 tuổi, nhưng mà tôi vẫn sống trong những cái thói quen xấu, và tôi luôn ở trong một cái sự lừa dối khi cho rằng có những cái gì nó nằm trong con người mình không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được. Tôi sống ở trong sự lừa dối đó. Sáng hôm nay có ông bà Mục sư Dương Đức Hiền ngồi đây. Tôi nhớ rằng tôi rất là không chịu nổi cái câu Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 mà Chúa Giê-xu nói là các ngươi phải nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Và tôi tin là tôi không thể làm được cái điều đó cho đến khi mà tôi đến Mỹ, tôi nhóm ông bà là quản nhiệm Trương Minh Giảng khi tôi còn thiếu niên kìa. Và sau mấy chục năm thì tôi gặp lại ông bà bên đây, và ông bà đến hội thánh mình, ông bà giảng. Và ông bà giảng, ông mục sư, chắc ông mục sư không nhớ, thì ông sư giảng nhiều quá, là ông sư giảng cái câu Kinh Thánh đó buổi sáng đó ở nơi đây. Và ông sư nói rằng đây là điều mà lời của Chúa không thể thay đổi. Những nhiều năm còn trẻ, tôi sống với một cái sự lừa dối là có những thứ trong người tôi không thể thay đổi được. Hội thánh tôi nó có 3 tầng lầu. Tầng 2 là phòng nhóm chính. Và quý vị biết rằng hội thánh tôi không có phòng nhóm chính ở lầu 2. Mục sư Dương Đức Hiền là người đã được Chúa dùng để nâng hội thánh từ một cái phòng nhóm nhỏ ở tầng trệt lên cái phòng nhóm lớn ở lầu 2. Và giữa lầu 2 với lầu 3 chắc ông mục sư nhớ có một cái cầu thang nhỏ nhỏ nối lầu 2 đến lầu 3. Và chiều Chủ nhật khi tôi đi nhóm thanh niên á, tôi với một đứa bạn thân của tôi ưa ngồi cái cầu thang đó, tại nó có cái bên cái cầu thang nó có cái cửa sổ ngó ra con đường hẻm, thì tôi với thằng bạn tôi rất là thân, ưa ngồi ngay đó để mà nói chuyện dốc, nó dốc nhau chờ thanh niên tới nhóm thôi. Bạn tôi qua đời rồi. À, cho đến năm nay bạn tôi qua đời được 23 năm rồi. Và tôi nhớ chiều hôm đó khi ngồi trên cái cầu thang đó, nó ra đó, thì bạn tôi nó mới nói với tôi, nó nói: "Ê Tín, sao mày không có hỏi cưới Thúy đi?" Lúc đó tôi chưa sốt ruột mà nó sốt ruột giùm tôi. Tôi có mấy thằng bạn nó cũng thiệt là tốt. Nó nói là gia đình Thúy gần đi Mỹ rồi, sao mày không cưới Thúy? Tôi nhớ buổi trưa hôm đó tôi ngồi tôi nói với bạn tôi. Tôi nói: "Mày chơi với tao lâu năm thì nhỏ lớn mày biết, tính tao rất là hay thay đổi. Không làm một cái gì mà tôi kiên nhận được, tôi rất mau chán. Đặc biệt là chuyện tình cảm." Tôi nói với nó rằng: "Mày biết rằng tao rất là hay thay đổi. Tao không có cặp bồ với ai được lâu được hết trơn, thì năm là bỏ đi kiếm người khác. Nó rất là thay đổi." Và tôi nói với nó rằng nó rất là thương vợ tôi nghe, tại hai người là thân với nhau lắm, cái đám tụi tôi chơi thân với nhau. Và nó nói rằng: "Mà mày biết rằng Thúy thì rất là thương tao." Tôi không nói là tao thương Thúy, không nói Thúy thương tao. "Và tao không muốn cưới Thúy để rồi sau này thay đổi, nếu mà tao thay đổi thì tội nghiệp Thúy, để Thúy thương tao." Tôi nhớ buổi trưa hôm đó bạn tôi nó nói với tôi một câu. Nó nói rằng: "Tín, mày không tin nơi quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống của mày sao? Mày không tin. Tại sao mày cứ sống với cái quan niệm là mày sẽ không bao giờ có thể trung tín giống như cái tên của mày? Tại sao mày không tin rằng Chúa có thể biến đổi mày? Mày không tin này. Mày tin Chúa mà mày không tin nơi quyền năng của Chúa." Và quý vị biết rằng cái câu nói nó làm tôi suy nghĩ. Tôi trở về, tôi cầu nguyện. Và khoảng chừng một năm sau thì the rest is history. Quý vị biết. Nói ngày hôm nay. Quý vị biết không? Là sau đó khoảng chừng 5-6 năm khi tôi hướng dẫn thiếu niên, có một lần tôi dắt mấy đứa thiếu niên nhỏ nhỏ của tôi đi chạy hè ở Vũng Tàu. Tôi nhớ có một buổi chiều khi mà nhóm xong thì chúng tôi cả đám kéo nhau ra biển Vũng Tàu tắm biển đó, thì có một em thiếu niên, ba nó là người hầu việc Chúa, chắc ông bà mục sư Dương Thanh Hiền cũng biết anh chị đó. Và nó đi, nó mới đi một đám vậy thì nó mới nói với tôi, nó nói: "Chú Tính, con muốn hôn nhân của con sau này giống như của chú Tính với cô Thủy." Một câu nói rất bình thường, nhưng trong chính thời điểm đó, cái câu nói đó nó tác động rất mạnh trên tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ba má của cái em đó biết tôi rất rõ từ khi tôi còn trẻ. Họ là những thế hệ đàn anh đàn chị của tôi. Họ biết tôi rất rõ khi tôi còn trẻ. Họ biết tôi ở trong nhà thờ. Họ biết rằng khi tôi còn trẻ tôi không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thế nhưng tại sao họ lại gửi con họ cho tôi hướng dẫn? Và trong thời giờ này thì đứa con của họ nó lại nhìn hôn nhân của chúng tôi như một cái gương mẫu. Nó ao ước rằng lớn lên hôn nhân của con cũng giống như của cô. Và quý vị biết không, ngay tại trong thời điểm đó, cho dù là một câu nói nó thoáng qua thôi, nhưng nó làm rung động tôi. Và tự nhiên tôi nhận ra một điều rằng là ân điển của Chúa đã đụng đến cuộc đời. Chúa đã thay đổi tôi. Chúa đã thay đổi cái cá tính sâu thẳm bên trong của tôi. Có những điều mà tôi đã từng chiến đấu với nó trong nhiều năm tháng mà tôi nghĩ rằng là tôi không thể thay đổi. Và tôi tin rằng tôi không thể thay đổi. Và thời điểm đó không có ai giảng cho tôi phía đơn nhì để nói cho tôi biết rằng là quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép thiên thượng của Chúa Giêsu đã ban cho tôi mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Và ngay trong thời điểm đó Chúa cho tất cả những điều đó xảy ra, tất cả những cái câu nói nó xảy ra để mà tôi cảm ơn Chúa. Là bởi vì sao vậy? Chúa đã đụng đến cuộc đời của mình. Chúa đã biến đổi mình. Mình có năng quyền của Chúa để mình sống một cuộc đời mới. Tối qua tôi ngồi tôi nghĩ là chúng tôi cưới nhau được 34 năm rồi. 34 năm đám cưới thì cũng có nhiều lỗi lầm với nhau. Nhưng có thể nói rằng tôi 34 năm rồi tôi chưa từng say nắng, là tôi chưa từng lãng quạng với bất cứ cái cô nào cả. Đẹp hay xấu gì đối với tôi cũng xong rồi. Ai làm điều đó? Quyền phép thiên thượng của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin. Quý vị tin điều đó? Quý vị có đang sống, có đang chiến đấu trong những cái dằn vặt trong cuộc đời của mình không?
Quý vị cứ đang phải khổ sở với những vấn đề trong cuộc đời của mình, cứ tìm kiếm cái hết điều này, tìm kiếm điều kia, tại sao không chạy đến với Chúa để tin nhận Chúa đi? Và một khi chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, tại sao không nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tin nơi lời hứa của Chúa, con tin nơi ân điển mà Ngài ban cho chúng con để con sống một cuộc đời mới. Quý vị có biết ai biết câu 3, câu 4 của Phi-e-rơ nhì đoạn 1 không? Tôi hỏi cho quý vị thôi, buồn cười, tại sao một sư hỏi như vậy? Phi-e-rơ biết. Phi-e-rơ là ai? Quý vị nói là Phi-e-rơ là một sứ đồ của Chúa, đúng.
Nhưng đừng quên Phi-e-rơ là một kẻ hèn nhát.
Phi-e-rơ là một kẻ thất bại, Phi-e-rơ là một kẻ chối Chúa. Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã thương xót Phi-e-rơ, đã phục hồi ông, đã ban cho ông mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, đã dùng ông để yêu thương chăm sóc hội thánh, đã dùng Phi-e-rơ để phục hồi một chàng thanh niên đào ngũ là Giăng Mác.
Và rồi cũng quyền phép đó đã biến đổi Phi-e-rơ trở nên một người trung thành với Chúa Giê-xu, một người can đảm chiến đấu vì đức tin, một người chịu chết vì Chúa Giê-xu. Quý vị ơi, vì sao chúng ta phải cứ sống một cuộc sống thuộc linh nghèo nhạt, nghèo nàn giống như cái ông Giết mà chúng ta nói ngay từ đầu? Cả một cái kho báu của Chúa ban cho chúng ta,
nó không hề giấu kín gì hết trơn á, nó được bày tỏ một cách rõ ràng qua lời của Đức Chúa Trời.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ chấp nhận những cái lời dối trá của ma quỷ để sống một cái cuộc đời nghèo nàn về phương diện thuộc linh?
Xin Chúa cho chúng ta hãy trở nên một người như Phi-e-rơ, nắm lấy những cái đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa, nắm chặt lấy lời hứa của Chúa,
để chúng ta có thể sống một cuộc đời đắc thắng, một nếp sống tinh kính, một cuộc đời làm vinh hiển Chúa, làm đẹp lòng Chúa và làm một chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa ban phước và dạy dỗ nhắc nhở mọi người trong chúng ta. Hãy xem, đây là lời mà Chúa nói cho mọi người của cá nhân, mọi cá nhân chúng ta. Tối hôm qua, tôi đã ngồi và tôi đọc lại hai câu kinh thánh này và tôi bỏ tên tôi vô. Tôi nói rằng quyền phép Đức Chúa Trời, quyền phép thiên thượng của Chúa Giê-xu đã ban cho hứa trung tín mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến cho hứa trung tín có thể biết đấng đã lấy vinh hiển nhân đức mà gọi tôi. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất lớn, rất quý cho hứa trung tín để làm gì? Hầu cho nhờ đó mà tôi được lánh gọi sự nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Quý vị trở về, bỏ tên mình vô, đọc lại một lần nữa. Muốn thì viết nó ra, bỏ vô bao thơ, ghi người gửi, Chúa Giê-xu người nhận, là tên của mình. Hãy đọc như một điều Chúa gửi cho mình. Amen. Mọi thánh đứng lên. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa đụng để lời Ngài đến với mọi lòng chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết dâng lên cho Chúa lời cảm ơn, bởi vì mọi điều Chúa ban cho.